chấp trưởng thần quyền, chương 406-2. Đây mới là chuyện nam nhân nên làm hả? Góc truyện audio.com. Sau khi La Quang Kỳ cười to đến lượt Đường Quốc Nghiệp cười sang sảng. Ha 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 ha. Làm tốt tốt, Đường Quốc Nghiệp nói, nếu bọn họ chịu lộ mặt thì nắm xương già ta đây sẵn sàng quỳ trước mặt họ. Quần đảo Okinawa là nỗi đau của Trung Quốc, quân Mỹ trú đóng trên đảo càng là cây kim bén, tảng đá treo trong lòng người Trung Quốc hiểu chuyện, từng giây từng PT hú làm tim bọn họ đập loạn. Giờ thì tốt rồi, Diệp Dương Thành dùng sấm sét đánh nát kiếm bén, dù sau khi những mảnh vỡ bắn tung tóe sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định nhưng so với thanh kiếm biến mất thì mấy mảnh nhỏ này chỉ như mưa bụi nhẹ nhàng. Thấy Đường Quốc Nghiệp, La Quang Kỳ đọc tài liệu xong lộ ra phản ứng khoa trương, Hàn Thái Bình không kiềm được lòng tò mò tới gần xem xét. Nửa phút sau, Hàn Thái Bình khẽ thở dài. Nếu bọn họ dốc sức vì quốc gia thì... Nghe Hàn Thái Bình buông tiếng thở dài, nụ cười trên mặt La Quang Kỳ, Đường Quốc Nghiệp chợt tắt. Đúng rồi, nếu lực lượng này nằm trong tay quốc gia thì... Ba người liếc nhau, lại ngồi xuống ghế, nhanh chóng dỡ bỏ các quyết định trước đó. La Quang Kỳ, Hàn Thái Bình, Đường Quốc Nghiệp phân tích nghiên cứu sâu hơn chuyện này với góc độ khác. Diệp Dương Thành không biết đã bị người ta chú ý, hắn đang trợn tròn mắt ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay Diệp Dương Thành nâng một con sâu kỳ lạ dài 5cm gần như trong suốt. Đầu óc Diệp Dương Thành trống rỗng. Sau khi Diệp Dương Thành giải quyết quân Mỹ trú đóng tại Nhật quần đảo Okinawa, phá hủy toàn bộ căn cứ quân sự, ra lệnh phong tỏa quần đảo Okinawa, xếp vào vùng cấm quân sự. Diệp Dương Thành điều khiển con ong vàng cường hóa trung cực quay về doanh địa Hồng căn cứ hải quân số 16 tìm nữ quỷ trốn trong đó. Diệp Dương Thành dụ dỗ hăm dọa, nữ quỷ trẻ tuổi đồng ý yêu cầu của hắn biến thành luồng khói được đội hộ vệ 160 con ong vàng cường hóa trung cực hộ tống về Khánh Châu Thị. Sắp xếp nữ quỷ trở lại Khánh Châu Thị xong, Diệp Dương Thành giải trừ trạng thái bám sát con ong vàng cường hóa trung cực, chuyển giác quan thứ 6 về cơ thể mình. Diệp Dương Thành vốn định đứng dậy đi phòng vệ sinh tắm rửa thay độ mới chờ nữ quỷ đến, thu nàng làm linh phó. Diệp Dương Thành không ngờ mới mở mắt ra thấy ngay con sâu kỳ lạ bay tới bay lui trước mặt mình, con sâu toàn thân gần như trong suốt. Quan trọng hơn, Diệp Dương Thành cảm nhận được vui buồn hờn giận của con sâu lạ, hắn thậm chí hiểu ý nó từ một vài động tác nhỏ. Trời, đây chỉ là một con sâu. Kinh ngạc giây lát sau, Diệp Dương Thành nhớ đến đại ca Rùi Châu bị kén ánh sáng trắng bao bọc. Không ngoài dự đoán của Diệp Dương Thành, kén ánh sáng trắng đặt gần hắn đã không cánh mà bay, đại ca Rùi Châu cũng biến mất. Diệp Dương Thành nâng sâu trắng gần như trong suốt, hắn do dự hỏi. Ngươi là, đại ca Rùi Châu, Diệp Dương Thành mới hỏi vấn đề này đã cảm nhận cảm xúc vui vẻ dâng lên trong lòng, tình cảm không đến từ hắn mà là con sâu trong suốt trong lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận cảm xúc đó, Diệp Dương Thành hoàn toàn khẳng định thân phận của con sâu trong suốt. Diệp Dương Thành đứng lên kéo rèm vốn khép kín chỉ lộ ra khe hở nhỏ, ánh nắng chói mắt chiếu vào ốp hòng. Diệp Dương Thành chậm rãi xem bộ dạng hiện tại của đại ca Rùi Châu. Thể hình to hơn trước rất nhiều nhưng tổng thể thì chưa biến lớn, trong suốt da bề ngoài và cấu tạo của đại ca Rùi Châu không thay đổi. Góc truyện audio.com, nhiều, nếu nhìn kỹ thì nó vẫn là một con Rùi Châu. Khiến Diệp Dương Thành thấy lạ là đại ca Rùi Châu hút nhiều linh lực như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn biến to ra chơi trò côn trùng trong suốt sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy vô lý. Diệp Dương Thành đắn đo một lúc sau tay nâng đại ca Rùi Châu, hỏi. Bây giờ ngươi biết làm cái gì? Nếu có ai biết Diệp Dương Thành nâng một con sâu hỏi nó biết làm gì, người tốt bụng sẽ bấm điện thoại gọi bệnh viện tâm thần giúp hắn, sau đó chờ bác sĩ y tá bắt hắn đi. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết, sự thật là sau khi Diệp Dương Thành lên tiếng hỏi, đại ca Rùi Châu gần như trong suốt bỗng hoàn toàn trong suốt. Nếu không phải cảm nhận nó còn đậu trong lòng bàn tay mình, Diệp Dương Thành còn tưởng đâu đại ca Rùi Châu đã bay đi. Tía má nó, lại là tàng hình. Lòng Diệp Dương Thành rất bất đắc dĩ nhưng đành chấp nhận hiện thực này. Đại ca Rùi Châu sau khi hút linh lực thì giống như bầy con ong vàng cũng có năng lực tàng hình, Diệp Dương Thành là chủ nhân cho đến người vẫn không có thuật ẩn thân. Diệp Dương Thành bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, hắn lắc tay khiến đại ca Rùi Châu trở lại bộ dạng dù trong suốt nhưng còn thấy mờ mờ đường nét. Diệp Dương Thành hỏi tiếp, còn biết gì khác không? Đại ca Rùi Châu nằm trong lòng bàn tay Diệp Dương Thành gật đầu dường như đang trả lời, xem hành động của nó chắc đã có linh trí. Trước kia dù là con ong vàng cường hóa trung cực hay đại ca Rùi Châu cũ, nghe mệnh lệnh của Diệp Dương Thành mãi mãi chỉ có ngoan ngoãn chấp hành, không hề biểu đạt ý nghĩ của mình, càng sẽ không gật đầu đáp lại. Diệp Dương Thành nhìn hành động của đại ca Rùi Châu, lòng hắn máy động. Diệp Dương Thành hỏi, ngươi hiểu lời ta nói không? Ví dụ hai vấn đề vừa rồi, ngươi có hiểu không? Đại ca Rùi Châu gật đầu khẳng định. À, Diệp Dương Thành cực kỳ tò mò, Tiểu Ô có thân thể khổng lồ nên đầu to là bình thường, đầu to tất nhiên thông minh. Vì vậy Diệp Dương Thành không quá ngạc nhiên trước trí thông minh của Tiểu Ô, nhưng đại ca Rùi Châu. Nó chỉ là một con sâu từ Rùi Châu bình thường tiến hóa ra. Bây giờ đầu đại ca Rùi Châu không to hơn hạt đậu xanh cả bao nhiêu, cái đầu nhỏ như vậy tại sao nó có trí thông minh cao đến thế? Vẻ mặt Diệp Dương Thành đầy nghi ngờ nhìn đại ca Rùi Châu nằm trong lòng bàn tay mình, hỏi. Có phải ngươi giấu ta cái gì? Thoáng chốc Diệp Dương Thành cảm nhận loại cảm xúc hãi hùng. Đại ca Rùi Châu nằm trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng biến nhỏ, chỉ một giây cơ thể dài 5cm biến thành gần nửa cm. Không đợi Diệp Dương Thành mở miệng hỏi, đại ca Rùi Châu như trái bóng xẹp lại trướng to ra. Cuối cùng lộ ra trước mặt Diệp Dương Thành là một con Rùi Châu to lạnh lẽo trông như pho tượng băng. Không nói Rùi Châu cao bao nhiêu, chỉ tích chiều dài đã là 1.5 thước. Đối với côn trùng thì đại ca Rùi Châu xứng là số 1 thế giới. Nhìn đầu con sâu, Diệp Dương Thành hơi hiểu. Đại ca Rùi Châu không chỉ biết ẩn thân, nó còn có thể phóng to thu nhỏ từ nửa cm đến 1.5 thước. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ đại ca Rùi Châu không đơn giản là sâu nữa, nó là siêu sâu. Có lẽ đại ca Rùi Châu biết mình đã thể hiện 2 năng lực cho Diệp Dương Thành xem, thân hình khổng lồ dài 1.5 thước chỉ giữ được gần 10 giây, nó trở về chiều dài 2cm. Trông đại ca Rùi Châu còn hơi lớn nhưng không quá khác người. Cách chương.